và muốn bày mưu để kiếm lợi riêng cho mình cũng như bảo vệ những gì mà họ đã có. Đây đúng là ý nghĩa của từ bè lũ. Trái lại, tinh thần của bậc quân tử thì thư thái và điềm tĩnh vì họ sống trong trạng thái thản nhiên không vị kỷ. Họ luôn giữ được trạng thái nội tâm bình yên, hòa hợp với mọi người một cách chân thành, thân ái. Quan niệm phương Đông xem sự hài hòa như một biểu hiện của cái đẹp, nhưng đâu là sự hài hòa đích thực? Khổng Tử lặp đi lặp lại nhiều lần để chỉ ra cho chúng ta rằng hài hòa chính là sự khoan dung đối với người khác. Đó là sự hợp nhất và hòa trộn mà hoàn toàn vẫn giữ được những tiếng nói và những quan điểm khác nhau. Đây cũng là đạo của bậc quân tử trong xã hội. Bởi vì có quá nhiều sự khác nhau giữa một người quân tử và một kẻ tiểu nhân, lối cư xử cần có của bạn đối với hai đối tượng này cũng sẽ rất khác nhau. Khổng Tử nói rằng, quân tử dễ thờ mà khó làm đẹp lòng, vì không lấy đạo làm cho đẹp lòng thì không đẹp lòng, có dùng người thì tùy tài mà dùng. Tiểu nhân khó thờ nhưng dễ làm cho đẹp lòng, vì không lấy đạo làm cho đẹp lòng thì cũng đẹp lòng, có dùng người thì lại cần người hoàng bị mới dùng. Trích Luận Ngữ, chương 13, tiết 25. Khổng Tử giải thích những điểm khác nhau ấy bằng cách đặt người quân tử và kẻ tiểu nhân kế nhau để so sánh. Rất dễ để hòa hợp với một người quân tử, nhưng bạn sẽ cảm thấy rất khó để lấy lòng người ấy. Nếu bạn muốn làm vui lòng họ bằng cách sử dụng thủ đoạn gian dối, thì bạn chắc chắn sẽ thất bại. Họ là những người công chính và sẽ không thỏa hiệp với bạn chỉ để đổi lấy vài ân huệ nhỏ. Nhưng nếu họ chọn bạn để giao việc, họ sẽ sắp đặt một vị trí phù hợp với bạn dựa trên tài năng và năng lực của bạn. Đây chính là điều được nhắc đến trong câu tùy tài mà dùng. Đặc điểm để nhận ra kẻ tiểu nhân là họ rất dễ nịnh nhưng lại rất khó để hợp tác một cách ngay thẳng. Ví dụ, nếu bạn mua chuộc họ bằng một vài điều nhỏ nhặt, giúp họ theo một cách thức nào đấy, hay chỉ là cho họ ăn uống thì họ cũng cảm thấy thỏa lòng. Thậm chí, nếu phương cách bạn làm vui lòng họ không hoàn toàn đạo đức hoặc ngay cả là vô liêm sỉ, họ vẫn không phản đối. Nhưng loài người này rất khó hợp tác. Đừng bao giờ nghĩ rằng họ sẽ thật lòng giúp bạn. Thậm chí nếu bạn hết sức nỗ lực và bỏ ra rất nhiều tiền để đút lót họ, thì ngay lúc họ thực sự muốn dùng người, họ sẽ không sắp xếp cho bạn một công việc phù hợp theo tài năng và năng lực của bạn, mà sẽ đòi hỏi sự hoàn hảo và than phiền rằng bạn không đủ tiêu chuẩn ở chỗ này, không đủ phù hợp ở chỗ kia, bỏ mặc mọi nỗ lực của bạn. Họ sẽ tìm cách làm khó bạn và xếp bạn vào những vị trí hết sức bất lợi. Làm việc với những người như vậy là rất khó. Có người hỏi Tử Lộ, Khổng Phu Tử là người thế nào? Tử Lộ chẳng đáp. Biết chuyện Khổng Tử nói với Tử Lộ, sao người không đáp như vậy? Ấy là người khi suy ngẫm đạo lý thì vui sướng đến quên các nỗi lo buồn, mãi chuyên tâm về đạo đến chẳng hay cái già nó sắp đến. Trích Luận Ngữ, chương 7, tiết 18. Đây thực sự là một bức chân dung về Khổng Tử và còn là hình mẫu về tính cách đạo đức mà mọi bậc trí giả đều mong muốn đạt được. Khi được lưu truyền, mục đích học thuyết của Khổng Tử là để nuôi dưỡng và giáo dục một tầng lớp ưu tú gồm các quan lại, học giả, vốn có nhiệm vụ chính yếu là phục vụ đất nước và phát triển nền văn hóa Khổng học. Trong bài Nhạc Dương Lâu Ký, Phạm Trọng Im mô tả vai trò của đội ngũ này là lo trước cái lo của thiên hà, vui sau cái vui của thiên hà. Đối với ông, nó có nghĩa là mỗi người quên hết những thành công và thất bại cá nhân mà hòa mình vào trong những lợi ích tập thể to lớn. Nhưng một lần nữa chúng ta thấy rằng sự xác tín và cảm quan sâu sắc này về trách nhiệm đối với xã hội được đặt trên nền tảng từ những sự việc đơn giản, mộc mạc, bắt đầu ngay trong hoàn cảnh và thời điểm thực tế của hiện tại. Xuất phát điểm nằm ở sự tu dưỡng của chính bản thân mỗi người để họ trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính con người họ. Vì vậy, khi chúng ta nghe người ta than phiền rằng xã hội bất công và khó mà cư xử được với thế giới quanh ta, thì thay vì than vang về số phận của mình hoặc trách cứ người khác như thế, tốt hơn hết chúng ta hãy nhìn nhận và đánh giá lại chính mình. Nếu chúng ta hiểu đầy đủ những giới hạn của bản thân, biết thận trọng trong lời nói cũng như hành động, biết hòa nhạo với thế giới, biết phát triển cả tinh thần và thể chất của ta, chúng ta sẽ bớt gây khó khăn cho mình. Từ đó, chúng ta sẽ biết cách trở thành một người tốt, biết cách cư xử tốt với cuộc đời. Tôi không nghĩ tham vọng đạo đức này chỉ đơn thuần là những giá trị chỉ tồn tại trong quá khứ. Nó là đạo nhân sinh mà mọi người chúng ta đều có thể thực hành cả trong thế kỷ 21. Và chúng ta có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Theo cách này, hạnh phúc mà Khổng Tử và các học trò của ông đã theo đuổi là một suối nguồn cho hạnh phúc của chúng ta ngày nay. Đây có lẽ là bài học lớn nhất mà Khổng Tử có thể trao cho chúng ta. Nếu chúng ta có thái độ lạc quan và tích cực, có sự hiểu biết đúng về những ranh giới và những giới hạn của việc đối xử với người khác, chúng ta có thể trở thành dạng người mang lại hạnh phúc cho mọi người. Khi ấy, hạnh phúc riêng của chúng ta sẽ trở thành một nguồn năng lượng chiếu sáng lên những người chung quanh, đem lại cuộc sống tràn ngập niềm vui, tiếng cười, hạnh phúc cho gia đình, bạn bè, thậm chí cho toàn xã hội. Nhưng với tư cách một quân tử, trước hết, chúng ta hãy bắt đầu từ bạn bè. Phần 4. Đạo bằng hữu. Trong tất cả các mối quan hệ mà ta có, bạn bè chính là những người trực tiếp nhất cho thấy ta là loại người gì. Nếu bạn muốn hiểu ai đó thì chỉ cần nhìn vào bạn bè của họ, bạn sẽ biết các giá trị và ưu tiên của họ. Bạn bè cũng được phân chia thành hai loại, tốt và xấu. Bạn tốt có thể giúp bạn rất nhiều, còn bạn xấu sẽ mang đến cho bạn vô vàn rắc rối, thậm chí có thể dẫn bạn vào con đường sai trái. Do đó, việc lựa chọn bạn bè của mình một cách khôn ngoan là điều cực kỳ quan trọng. Vậy, loại bạn nào là bạn tốt, loại bạn nào là bạn xấu? Làm thế nào để tìm được những người bạn tốt? Không tự cho rằng tác động của bạn bè lên sự phát triển của một con người là cực kỳ quan trọng. Ngày dạy, các học trò của mình chỉ nên giao du với những người bạn tốt và tránh xa những người bạn xấu. Theo Khổng Tử, có ba loại bạn có thể giúp đỡ chúng ta. Loại đầu tiên là những người bạn ngay thẳng. Ngay thẳng ở đây có nghĩa là chính trực, thiện lương và công bình. Một người bạn ngay thẳng thì luôn chân thành và hào hiệp. Họ hiểu rõ giá trị bản thân và không bao giờ có tính nịnh nọt. Tính cách của họ có ảnh hưởng tốt đến bạn. Họ sẽ mang đến cho bạn lòng can đảm khi bạn nhút nhát, sự quả quyết và kiên cường khi bạn do dự. Loại thứ hai là những người bạn trung thành và đáng tin. Loại bạn này thì chân thành và tử tế trong cách cư xử với người khác. Họ không bao giờ giả dối. Kết giao với loại bạn này, chúng ta luôn cảm thấy dễ chịu, yên tâm và an toàn. Họ thanh lọc và nâng cao tinh thần của chúng ta. Loại thứ ba là những người bạn có kiến thức. Loại bạn này rất am hiểu cuộc đời và có nhiều trải nghiệm về thế giới. Thời Khổng Tử sống là thời Tiên Tần, trước năm 221 trước Công Nguyên, rất khác với thời đại ngày nay. Chúng ta ngày nay được tiếp cận mọi thứ, máy vi tính, Internet, các nguồn thông tin đa dạng và mọi loại truyền thông. Còn trong thời đại của Khổng Tử, người ta sẽ làm gì khi muốn mở rộng tầm nhìn của mình? Cách dễ dàng nhất là tìm một người bạn có tri thức, tiếp thu những cuốn sách mà người ấy đã đọc và biến kinh nghiệm của họ thành kinh nghiệm trực tiếp của riêng mình. Khổng Tử nói rằng, có ba loại bạn có ích và có ba loại bạn có hại. Bạn ngay thẳng, bạn tín nghĩa, bạn nghe nhiều học rộng. Đó là ba loại bạn có ích cho mình. Bạn giả dối, bạn khéo chiều chuộng, bạn hay xảo mì. Đó là ba loại bạn có hại cho mình. Trích Luận Ngữ, chương 16, tiết 4. Khi bạn cảm thấy dao động trước một vấn đề, không thể đi đến một quyết định chắc chắn, cách tốt nhất là bạn nên tìm một người bạn có kiến thức. Kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng của người ấy sẽ giúp bạn có được lựa chọn đúng đắn và phù hợp cho mình. Một người bạn có kiến thức cũng giống như một cuốn bách khoa thư. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều điều mình cần và học được nhiều bài học hữu ích từ họ. Khổng Tử nói rằng có ba loại bạn xấu: bạn giả dối, bạn khéo chiều chuộng, bạn hay xảo mị. Qua câu khéo chiều chuộng, Khổng Tử muốn nói đến những kẻ nịnh hót và a dua, tức là những kẻ bợ đỡ, vô liêm sỉ. Chúng ta thường gặp phải loại người này trong cuộc sống. Bất kể bạn nói gì, họ sẽ luôn tán dương. Thông minh quá. Bất kể bạn làm gì, họ sẽ luôn ca ngợi. Thật đáng ngạc nhiên. Họ sẽ không bao giờ nói không với bạn. Trái lại, họ sẽ đi theo và a dua với bạn, tán dương và đưa ra những lời ca tụng bạn. Loại bạn này có năng khiếu đông đo lời nói cũng như chú ý đến từng biểu lộ nhỏ nhặt của bạn. Họ nương theo chiều gió để đảm bảo không bao giờ làm điều gì có thể khiến bạn phật lòng. Họ là loại người hoàn toàn trái ngược với người bạn chân chính. Lòng dạ của họ không ngay thẳng, cũng không chân thật. Họ không quan tâm đến việc đúng sai. Mục tiêu của họ chỉ là lấy lòng bạn nhằm kiếm được cái lợi nào đấy. Hầu hết chúng ta có thể đã biết về vị tham quan Hòa Thân qua một loạt phim truyền hình Trung Quốc. Tên tham quan này xu nịnh hoàng đế Càn Long bằng mọi cách có thể. Hắn là loại người nịnh hót tồi tệ nhất và hầu như không có gì mà hắn không khơm mình. Hắn là một điển hình của loại bạn xấu. Một người bạn như vậy sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu và vui sướng một cách bất thường, giống như hoàng đế Càn Long trong loạt phim truyền hình kia. Vị vua biết rất rõ rằng Hòa Thân đang ăn của đút lót và làm sai phép tắc, nhưng dù vậy ngài vẫn không thể chịu được cảnh thiếu Hòa Thân. Như Khổng Tử nói, làm bạn với loại người ấy là cực kỳ nguy hiểm. Tại sao? Là vì sau khi bạn được nghe tất cả những gì muốn nghe, được phỉnh nịnh đến độ thỏa mãn, những điều ve vuốt ấy bắt đầu đi vào trong đầu óc bạn như một thói quen. Cái tôi của bạn sẽ mất kiểm soát và bạn sẽ trở nên tự cao tự đại một cách mù quáng, chẳng biết đến ai ngoài chính mình. bạn sẽ đánh mất năng lực cơ bản nhất là tự biết mình, và không lâu sau đó, bạn sẽ tự chuốc lấy tai ương từ sự mù quáng này. Loài bạn khéo chiều chuộng Ayur Su Nịnh là độc dược ngấm từ từ và giết chết linh hồn bạn. Loài bạn có hại thứ hai là người mà Khổng Tử gọi là giả dối, hay còn gọi là loại người hai mặt. Họ trông rất vui vẻ và ngọt ngào trước mắt bạn, hết sức rạng rỡ khi đưa ra những lời khen ngợi và nịnh nọt. Họ chính là loại người mà Khổng Tử gọi là kẻ miệng nói lời hoa mỹ còn mặt mày thì trao chuốt. Nhưng sau lưng bạn, họ sẽ gieo rắc các tin đồn và những lời vu khống ác ý. Chúng ta thường nghe người ta phàn nàn rằng bạn của tôi có vẻ rất tử tế và đáng yêu, lời nói của anh ta rất hòa nhã, hành vi rất chín chắn, tôi tin anh ta là người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất của mình. Tôi thật lòng tận tâm giúp đỡ anh ta, tôi cũng trút hết tâm tư của mình cho anh, nói cho anh biết những bí mật thầm kín nhất của mình. Nhưng anh ta lại phản bội tôi, lạm dụng lòng tin của tôi cho các mục đích cá nhân. Anh ta bắt đầu đàm tiếu về tôi, lan truyền các bí mật của tôi, phá hoại thanh danh tôi. Và sau đó khi tôi đối diện anh ta trơ tráo phủ nhận tất cả với vẻ mặt ngây thơ vô tội. Đó là loài người giả dối và đạo đức giả, khác hoàn toàn với người bạn trung hậu và đáng tin. Những người như vậy thực sự đều là kẻ tiểu nhân, nhỏ nhen với lòng dạ đen tối. Tuy nhiên, những người này thường đeo một cái mặt nạ là người tốt. Vì muốn che giấu động cơ của mình, ngoài mặt họ sẽ rất thân thiện với bạn, thậm chí có thể tử tế với bạn gấp trăm lần người khác. Vì vậy, nếu bạn không cẩn thận và để những người như vậy lợi dụng, thì bạn đã tự đeo còng vào mình. Bạn sẽ khó thoát khỏi họ khi chưa trả một cái giá đắt nào đó. Đây là một thử thách cho phán đoán của chúng ta, cho sự hiểu biết của chúng ta về con người cũng như các quy tắc của cuộc đời. Loại thứ ba được Khổng Tử gọi là bạn hay xảo mị. Chỉ những kẻ khoe khoang khoác lác, ta thường gọi họ là những kẻ ba hoa. Những người này thường có những lập luận có thể cuốn bạn theo, làm bạn không còn biết phương hướng để nhận chân sự việc. Họ muốn bạn tin những gì họ nói đều là sự thật, nhưng thực tế ngoài tài ăn nói liếng thoáng ra, họ hoàn toàn chẳng có gì hết. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa loài người được mô tả ở trên với người có kiến thức là họ chẳng có tài năng hay kiến thức thực sự gì hết. Một người hay xảo mị là người có miệng lưỡi liếng thoáng nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Khổng Tử luôn nghi ngờ những người ăn nói huyên thuyên và giọng điệu ngọt ngào. Một người quân tử phải nói ít làm nhiều. Khổng Tử tin rằng vấn đề không phải là một người nói cái gì, mà là anh ta làm được cái gì. Dĩ nhiên sau hiện đại đã có sự thay đổi trong một số thái độ và giá trị. Người có tài năng và uyên thâm thật sự cũng cần biết giao tiếp hiệu quả để không gây cản trở cho nghề nghiệp và cuộc sống của họ. Tuy nhiên, với người chỉ biết nói mà không có năng lực thực sự thì đúng là tồi tệ. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể nhận diện được đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu? Làm thế nào chúng ta có thể kết giao được với những người bạn tốt và tránh xa những người bạn xấu? Nếu muốn kết giao bạn tốt, tránh bạn xấu, bạn cần có hai điều. Một là phải có mong muốn kết giao với bạn tốt. Hai là phải có khả năng để thực hiện việc kết bạn ấy. Chúng ta đã biết nhân và trí là hai phẩm chất quan trọng như thế nào, và nó chính là chìa khóa để ta kết giao với bạn tốt. Ham muốn kết bạn tốt đến từ đức nhân, và năng lực thực hiện được điều ấy đến từ đức trí. Khi Phàn Trì hỏi Khổng Tử rằng Khổng Tử muốn nói gì khi nói đến đức nhân, Ngài trả lời chỉ bằng hai chữ: thương người. Sau đó Phàn Trì hỏi, thế thì cái gì được gọi là trí? Khổng Tử trả lời lần này cũng chỉ bằng hai chữ: biết người. Biết người là có trí. Chú thích: Phàn Trì sinh năm 515, mất chưa rõ trước công nguyên, tên thật là Phàn Tu, Tự Trì, là học trò của Khổng Tử được nhắc tới trong Luận Ngữ. Như vậy là nếu chúng ta muốn kết giao bạn tốt, trước hết ta phải có một trái tim nhân hậu, ân cần, sẵn lòng thân thiết với con người và có khao khát muốn kết bạn. Hai là chúng ta phải có khả năng phân biệt. Chỉ bằng cách này một người mới có thể tìm được những người bạn thực sự. Một khi bạn có tiêu chuẩn cơ bản này, bạn sẽ kết giao được với những người bạn tốt. Có thể nói kết giao với một người bạn tốt là bắt đầu một chương mới đẹp đẽ trong cuộc đời của chúng ta. Bạn bè của ta giống như một tấm gương, khi nhìn vào họ, chúng ta có thể thấy khiếm khuyết của chính bản thân ta nằm ở đâu. Tuy nhiên, có một số người thiếu suy nghĩ nên sống gần hết cả đời với bạn bè mình mà có vẻ như không bao giờ đưa ra được những so sánh ấy. Có một ví dụ rất hay về điều này trong lịch sử Trung Quốc. Án Tử, tể tướng nổi tiếng của nước Tề, là một người thấp bé có khuôn mặt chất phác, thô kệch, không có điểm gì nổi bật, nhưng ông có một người đánh xe ngựa trông rất cao ráo, bảnh bao. Người đánh xe này rất lấy làm tự hào khi được đánh xe cho tể tướng nước Tề. Hắn thấy tự hào về địa vị của mình. Mỗi ngày ngồi trước xe ngựa, hắn đánh roi lên những con ngựa cao lớn, trong khi Án Tử ngồi trong buồng có mái che ở đằng sau. Hắn nghĩ rằng công việc của hắn với tư cách là một người đánh xe ngựa quả thực là một điều tuyệt vời nhất. Một ngày, người đánh xe ngựa trở về nhà thì thấy vợ đang gói ghém đồ đạc khóc lóc một cách chua chát. Hắn ngạc nhiên hỏi, mình đang làm gì đấy? Vợ hắn đáp, tôi không thể chịu được nữa, tôi sẽ bỏ anh, tôi xấu hổ khi sống với anh. Người đánh xe sửng sốt, nhưng mình không nghĩ là tôi tuyệt vời sao? Người vợ bác lại, thế anh nghĩ thế nào là tuyệt vời? Hãy nhìn ông Án Tử xem, một người tài năng nắm quyền trên cả nước, nhưng ông ta rất khiêm tốn, ngồi trong xe ngựa mà không chút ồn ào hay tỏ mình. Anh chỉ là một tên đánh xe, mà anh lại cho rằng hào quang của riêng anh là không ai sánh được, đi đứng thì khệnh khạng, thái độ thì cao ngạo và trịch thượng. Anh đi cả ngày với một người như Án Tử, nhưng anh lại không có chút trí khôn nào để học được điều gì từ ông ấy để ngẫm lại chính mình. Đó chính là điều làm tôi thất vọng về anh. Sống với anh là điều hổ thẹn nhất trong đời tôi. Sau này Án Tử nghe được chuyện ấy và nói với người đánh xe của mình rằng, vì ngươi có một người vợ tốt như vậy, ta sẽ cho ngươi một vị trí tốt hơn. Và ông cất nhắc cho người đánh xe ấy. Câu chuyện này ngụ ý rằng những người quanh ta với lối sống và thái độ của họ trong quan hệ với thế giới xung quanh có thể trở thành một tấm gương cho ta. Điều cốt yếu là ta phải biết cảnh giác về bản thân mình. Những con người mà Khổng Tử tán thành để kết tình bằng hữu là những người có thể giúp ích cho ta. Tuy nhiên, điều đó không bao hàm ý là người bạn ấy sẽ nâng đỡ ta, vì Khổng Tử không bao giờ ủng hộ việc giao thiệp với những người giàu có hay quyền thế để mưu lợi. Thay vào đó, Ngài ủng hộ việc kết bạn với những người có thể hoàn thiện tính cách đạo đức của bạn, gia tăng sự tự tu dưỡng của bạn và làm giàu bản ngã của bạn. Trong kinh điển Trung Quốc có một trường phái gọi là thơ điền viên. Các nhà thơ thuộc trường phái này nổi tiếng vì khao khát muốn rút lui khỏi xã hội để sống trong ẩn dật và hòa mình với thiên nhiên. Họ ngợi ca những niềm vui với tự nhiên và sống một cuộc đời dân dã, giản dị. Vậy chúng ta có thể tìm thấy sự cảm thông với tự nhiên ở đâu? Nó không nằm nơi núi cao rừng sâu mà là trong đời sống thực. Người ta nói rằng dễ tìm thấy sự cô liêu nơi chốn thành thị hơn là nơi hoang dã. Chỉ một người quy ẩn chưa hoàn thiện năng lực tự tu dưỡng của mình mới ẩn lánh nơi núi cao và tự tạo cho mình một nơi tu đạo giả tạo. Một ẩn sĩ đích thực không cần rút lui khỏi thế giới trần tục, vẫn có thể sống giữa trung tâm, thành phố náo nhiệt, ồn ào, làm những việc bình thường như mọi người xung quanh. Nhưng chỉ khác là họ có sự điềm tĩnh và vững vàng nội tâm. Đào Uyên Minh, một trong những ẩn sĩ không bao giờ thỏa hiệp lý tưởng của mình, là người đặt nền tảng cho trường phái thơ điền viên. Đào Uyên Minh sống trong hoàn cảnh khá túng quẫn, nhưng ông rất hạnh phúc. Cuốn Nam Phương Truyện còn ghi rằng Đào Uyên Minh không có kiến thức gì về âm nhạc, nhưng ông có một cây đàn tam thập lục. Cây đàn tam thập lục này chỉ là một khúc gỗ lớn dài, nó thậm chí không có dây. Mỗi lần ông mời bạn hữu đến nhà, ông đều chơi đàn bằng cách đánh vào khúc gỗ. Ông dốc hết tâm trí vào việc chơi đàn, có khi hàng giờ liền. Và mỗi lần ông đánh đàn, những bạn hữu thực sự hiểu âm nhạc đều xúc động dâng tràn cùng nỗi niềm của ông. Đào Uyên Minh đánh lên âm nhạc tâm hồn ông trên cây đàn tam thập lục không dây, trong khi bạn hữu của ông uống rượu và trò chuyện vui vẻ. Sau cuộc vui, ông sẽ nói, tôi say và buồn ngủ rồi, các ngài về được rồi. Bạn bè ra về mà không gây ồn ào, sau đó sẽ tiếp tục gặp gỡ vào những dịp khác. Những người bạn như vậy là những người bạn đích thực, vì tâm hồn bạn bè cùng chia sẻ một sự cảm thông không cần nói ra, và cách sống ấy mới là cách sống mang lại niềm hạnh phúc đích thực. Có lần tôi đọc được một bài viết của nhà văn nổi tiếng Lâm Thanh Huyền của Đài Loan, viết về một người bạn hỏi xin chữ ông để treo trong phòng đọc sách. Người bạn ấy đã nói với ông rằng, viết cho tôi chữ gì đó thật đơn giản nhưng hữu ích cho tôi khi tôi nhìn nó mỗi ngày. Lâm Thanh Huyền suy nghĩ một thời gian dài rồi ông chỉ viết 4 chữ bằng tiếng Trung Quốc. 4 chữ ấy có nghĩa là thường nghĩ về 1 và 2. Người bạn đọc không hiểu và hỏi ông ý nghĩa của câu ấy. Lâm Thanh Huyền giải thích, chúng ta đều biết câu nói, trong 10 điều trên thế giới này thì có đến 8-9 điều không như ý ta muốn, và số người tôi có thể giao thiệp được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giả sử ta chấp nhận câu nói ấy, thì sẽ vẫn còn ít nhất 1 hoặc 2 điều trong 10 điều ấy có thể như ý ta muốn. Tôi không thể giúp bạn quá nhiều, tất cả những gì tôi có thể làm là nói với bạn rằng, hãy nghĩ về 1 hoặc 2 điều kia thôi, để hướng tâm trí của bạn vào những điều tốt đẹp, để khuếch đại ánh sáng của hạnh phúc, để tránh xa sầu muộn trong tâm hồn bạn. Với tư cách là một người bạn, đây là điều tốt nhất tôi có thể làm cho bạn. Có một câu truyện cổ phương Tây kể về một ông vua sống hết sức xa hoa trong rượu, phụ nữ, âm nhạc và những cuộc phiêu lưu. Tất cả mọi điều đẹp đẽ nhất và quý giá nhất trên thế giới đều có sẵn để ông dùng, nhưng ông vẫn không hạnh phúc. Ông không biết được cái gì đã khiến ông không hạnh phúc nên đã cho gọi quan ngự y đến. Vị quan ngự y khám cho ông rồi kê ra một phương thuốc chữa bệnh. Bệ hạ, hãy cho người tìm kiếm người hạnh phúc nhất trong vương quốc của mình, mặc áo của người ấy, thì nó sẽ làm bệ hạ thấy hạnh phúc. Nhà vua liền phái người đi tìm người hạnh phúc nhất vương quốc và cuối cùng họ cũng tìm thấy một người đàn ông thật sự hạnh phúc. Nhưng các vị quan lại trở về tay không và tâu với vua rằng họ không thể nào mang áo của người đàn ông ấy về để vua mặc được. Nhà vua hỏi, tại sao thế? Các ngươi phải mang cái áo ấy về cho ta. Các quan thưa, người ấy là một gã cùng khổ, gã thậm chí không có nổi một cái áo. Điều này có ý nghĩa gì? Phải chăng nó nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống, hạnh phúc đích thực chính là hạnh phúc của tâm hồn và không nhất thiết phải phụ thuộc nhiều đến các điều kiện sống vật chất bên ngoài. Khổng Tử sống trong một thời đại rất nghèo nàn về vật chất và trong thời đại của Ngài, sức mạnh của niềm hạnh phúc đích thực chính là đến từ một cuộc sống nội tâm phong phú, từ việc cư xử đúng đạo, từ những khát vọng, những khao khát và từ sự học hỏi lẫn nhau. Khi đã hiểu được thế nào là một người bạn tốt, chúng ta cũng cần phải biết cách sống hòa thuận với họ. Nhưng khi có một người bạn tốt, có phải là lúc nào chúng ta cũng phải sát cánh bên họ? Bất kỳ thứ gì trên thế giới này mà thiếu sự cân xứng hoặc các giới hạn riêng thì cuối cùng cũng sẽ đi đến một kết thúc không như mong đợi. Do đó khi cư xử với bạn bè, chúng ta phải chú ý đến các giới hạn riêng. Ví dụ, khi chúng ta kết giao với một người quân tử, chúng ta cần phải biết khi nào nên nói, khi nào không nên nói và biết chúng ta có thể tiến bao xa là hợp lý. Khổng Tử nói, khi mình hầu chuyện với người quân tử, nên lưu tâm tránh ba điều lỗi này. Người chưa kịp hỏi mà mình nói, đó là hấp tấp. Người đã hỏi mà mình không nói, đó là giấu giếm. Mình nói mà không xem sắc diện người, coi người đã để ý nghe mình chưa, đó là mù lòa. Trích trong Luận Ngữ chương 16 tiết 6. Việc xen ngang vào và phát biểu các ý kiến của mình nhằm đạt được điều gì đó trong một cuộc nói chuyện sẽ bị xem là hấp tấp, vô ý tứ, và đó không phải là điều tốt. Tất cả chúng ta đều có những quan tâm riêng, nhưng bạn phải đợi cho đến khi thời gian chín mùi, khi chủ đề mà bạn lựa chọn đã trở thành tâm điểm của sự chú ý chung và mọi người đều chờ đợi nghe nói về nó. Và chỉ khi đó không cần vội vã quá mức hay nói lên quan điểm của bạn. Thời nay nhiều người có các trang blog cá nhân hoặc sử dụng các trang web mà trên đó họ háo hức thể hiện những tâm sự sâu kín nhất của mình với mọi người. Nhưng trong quá khứ, không có những phương tiện truyền thông như vậy và mọi người đều phụ thuộc vào lời nói để giao tiếp cũng như để hiểu người khác. Khi chúng ta họp mặt bạn bè, sẽ luôn có một số người nói đi nói lại về những chuyện riêng của họ, như ngày hôm trước tôi đã chơi golf, tôi vừa mới được thăng chức, vân vân. Hoặc khi một số phụ nữ tụ lại với nhau, có thể sẽ có người kể lể lê thê về chuyện chồng con mình. Dĩ nhiên, đó là tất cả những gì mà cô ta thật sự rất muốn nói, nhưng có ai quan tâm đến những điều ấy? Nghĩa là, trong khi cô ta là người duy nhất nói, cô đã tước đi quyền được chọn lựa chủ đề nói chuyện của người khác. Nhảy chồm lên và giành phần nói khi chưa đúng thời điểm, đó chắc chắn là điều không tốt. Nhưng có một thái cực khác. Người đã hỏi mà mình không nói, Khổng Tử gọi lỗi này là giấu giếm. Nói khác đi, cuộc trò chuyện tự nhiên sẽ có lúc đến chỗ mà bạn phải là người đưa câu chuyện đi xa hơn, nhưng bạn lại dè dặt và từ chối nêu lên ý kiến của mình. Với thái độ đó, bạn đã bỏ mặc cảm xúc của mọi người. Vì khi chủ đề đã đi xa đến đây, tại sao bạn lại không nói gì? Liệu đó có phải là sự tự vệ? Bạn cố ý giữ mình cách biệt? Hay bạn đang cố kích thích sự tò mò của người khác? Tóm lại, việc giữ im lặng khi bạn nên nói cũng là một điều không tốt. Tình huống thứ ba được Khổng Tử nêu ra là nói mà không xem sắc diện người, coi người đã để ý nghe mình chưa, đó là mù lòa. Ngày nay chúng ta xem đó là một biểu hiện không quan tâm đến người khác. Mù lòa trong ngữ cảnh này là một sự lên án rất nặng. Một người nói liên tục mà không để ý đến những biểu hiện của người khác là một kẻ vô học trên phương diện xã hội. Bạn phải quan tâm đến việc hiểu người mà bạn đang nói chuyện và phải cân nhắc xem nên nói gì và điều gì tốt hơn là không nên nói. Đây là sự tôn trọng lịch thiệp cần có giữa những người bạn. Và không chỉ với bạn bè trong các mối quan hệ khác nhau như giữa chồng, vợ, cha con, v.v. Chúng ta cũng cần phải khéo léo tránh những trường hợp có thể gây tổn thương đến người khác. Cuộc sống của mọi người trưởng thành đều chứa đựng cả những thành công lẫn đau khổ riêng. Một người bạn đích thực phải hiểu và không chạm vào những nỗi đau đó. Điều này cho thấy sự tinh tế của bạn thông qua khả năng đoán biết tâm trạng người khác. Dĩ nhiên đây không phải là cách đoán ý để xu nịnh, mà nó nhằm tạo ra một không khí thân thiện, hòa nhã cho bạn giao tiếp thoải mái và thắm tình bằng hữu. Có một ví dụ nổi tiếng cho điều này. Nữ diễn viên Vivien Leigh đạt được danh tiếng lẫy lừng với bộ phim Cuốn theo chiều gió. Bộ phim đã giành được 10 giải Oscar sau đó. Phim này mang lại cho cô thành công ngay lập tức và đưa cô lên đỉnh cao danh vọng. Cô được mời đến thăm khắp châu Âu và ở đâu, Leigh đặt chân đến, luôn có hàng ngàn phóng viên háo hức đổ xô đến khi máy bay riêng của cô hạ cánh xuống đường băng. Nhưng có một phóng viên do kém hiểu biết đã dạt mọi người ra để tiến lên trước và vồ vập hỏi Leigh khi cô vừa mới bước xuống máy bay. Thưa cô có thể cho biết cô đã đóng vai nào trong phim đó không? Nghe câu hỏi, Leigh quay gót ngay vào trong máy bay và không bước ra nữa. Liệu việc đặt một câu hỏi như thế trong tình huống ấy có khác gì sự mù lòa không? Vậy còn khi muốn khuyên bạn thì ta phải làm sao? Thậm chí khi các ý định của bạn là tốt chăng nữa thì bạn cũng phải có khả năng hiểu được rằng bạn có thể đi xa đến đâu. Tự cống hỏi về bạn hữu không tự đáp rằng nếu bạn có lỗi, mình nên hết lời can gián mà phải nói một cách khéo léo dịu ngọt. Nếu bạn không nghe thì mình nên thôi, đừng nói dai mà mang nhục. Trích Luận Ngữ chương 12 tiết 22. Tức là bạn không nhất thiết phải trở nên giống như một liều thuốc đắng, bạn không nên bóp chát vào mặt họ và thét lớn vào tai họ. Điều tốt nhất là bạn nên nói lên ý kiến của mình một cách thuyết phục và thật nhã nhặn, tức là nói một cách khéo léo dịu ngọt. Nếu bạn không thể làm điều ấy và họ không muốn nghe, thì nên thôi, đừng đợi cho đến khi họ mất kiên nhẫn với bạn và bạn phải chuốc lấy sự khó xử. Người ta kết giao với những người bạn khác nhau trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Làm thế nào có được những người bạn phù hợp nhất cho chúng ta vào mỗi giai đoạn ấy? Dù làm bất cứ điều gì, bạn cũng không thể chỉ ra lệnh để buộc người ta làm theo. Ngày nay thậm chí các bà mẹ cũng không thể mong đợi sự tuân lệnh như thế ở con mình. Mỗi cá nhân đều đáng được tôn trọng và với bạn bè, càng đặc biệt phải giữ sự tôn trọng lẫn nhau. Cho họ lời khuyên tốt hoặc một lời cảnh báo đúng, bạn làm bổn phận của mình và chỉ vậy thôi. Đây là điều mà những người bạn tốt phải làm. Khổng Tử nói rằng 70-80 năm đời người dường như là một thời gian dài, nhưng nó có thể chia ra làm 3 giai đoạn khác nhau, thời trẻ, thời chín chắn và thời già. Trong mỗi giai đoạn có 3 sự việc mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý, mà đôi khi chúng ta gọi là các cạm bẫy. Nếu bạn có thể vượt qua được cả 3 cạm bẫy này, thì bạn sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào khác trong cuộc đời mình. Và để vượt qua 3 cạm bẫy ấy, chúng ta cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Khổng Tử nói, trong lúc còn đầu xanh tuổi trẻ, khí huyết đương bồng bột chưa yên định nên phòng ngừa việc nữ sắc. Trích Luận Ngữ chương 16 tiết 7. Những người trẻ có xu hướng nghiêng về các hành vi mang tính bốc đồng, trong đó rắc rối về tình ái là dễ vướng phải nhất. Chúng ta thường thấy các học sinh phổ thông trung học và sinh viên đại học vướng vào những tình cảm rắc rối. Vào thời điểm này của cuộc đời, một người bạn tốt sẽ cư xử như một người ngoài cuộc để xem xét các sự việc khách quan và rõ ràng hơn. Sau đó, họ có thể đưa ra những giải pháp cho các vấn đề nan giải mà người trong cuộc không thể tự mình giải quyết được. Khi cạm bẫy này qua đi, chúng ta chuyển tiếp qua giai đoạn giữa. Khổng Tử nói rằng, đến lúc tráng niên, bây giờ khí huyết đã đầy đủ, mạnh mẽ, nên phòng ngừa việc tranh đấu. Chú thích, tráng niên ở đây là giai đoạn từ 30 đến 50 tuổi. Tiếp, khi người ta đến tuổi trung niên, cuộc sống gia đình thường đã vững và họ đã lập thân trong sự nghiệp của mình. Vậy trong tâm trí họ lúc này điều gì là đáng quan tâm nhất? Đó chính là ham muốn thăng tiến, mở rộng sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, những điều này đều có khả năng gây ra những mâu thuẫn và xung đột với người khác và có thể dẫn đến chỗ đối đầu. Thay vì đấu tranh với những người khác, tốt hơn là nên tranh đấu với chính mình và cố gắng tìm những hướng đi mới để hoàn thiện bản thân. Nếu cuối cùng bạn mất cơ hội thăng tiến ấy, bạn nên tự hỏi mình liệu đó có phải là vì bạn không thể làm tốt hơn ở một vài phương diện nào đó hay không? Vì thế trong giai đoạn này, bạn phải kết bạn với những người điềm tĩnh và có đầu óc thực tế. Họ sẽ giúp bạn có được cách nhìn sâu rộng về những thắng lợi cũng như những thất bại tạm thời, vượt qua những cám dỗ của vật chất, đạt được sự thoải mái tinh thần, tìm được một chỗ nghỉ ngơi và thư giãn cho tâm hồn. Và đến những năm tháng cuối đời, chúng ta nên phòng tránh điều gì để có cuộc sống thanh thản? Theo Khổng Tử, kịp lúc tuổi già, khí huyết lần lần suy yếu nên phòng ngừa việc kỳ cớp. Khi đến tuổi già, tâm trí con người có xu hướng chậm lại. Triết gia Pantarosel so sánh giai đoạn này với một dòng sông đang chảy nhanh, lao xuyên qua những ngọn núi, rồi khi đến cuối nguồn chuẩn bị hòa vào biển cả, nó chảy chậm dần, dòng chảy rộng hơn và yên bình hơn. Tại giai đoạn này của cuộc đời, người ta phải học cách hành xử với những gì mình đang có và đã gặt hái được trong cả cuộc đời một cách thận trọng. Khi trẻ, chúng ta sống một cuộc sống của sự thu vào, nhưng đến một thời điểm nhất định nào đó chúng ta phải học cách sống của sự loại ra. Xã hội mang lại cho ta tình bạn, tiền tài, thành công cùng các mối quan hệ con người. Và qua thời gian, bạn già đi, khi ấy bạn đã đạt được nhiều điều, giống như một ngôi nhà dần dần được chất đầy đồ đạc. Nếu tâm hồn của bạn bị cản trở bởi những gì mình đang có, thì sau cùng chúng cũng sẽ kéo bạn lại. Những người bạn già nói gì khi họp mặt? Đa số thời gian là họ cào nhào với nhau. Họ than phiền con cái không dành thời gian chăm sóc họ, rằng tôi đã làm việc cực lực để nuôi dạy chúng, tôi đã làm đủ mọi việc cho chúng, tắm rửa thay tã, nhưng giờ chúng lại bận bịu, thậm chí không có thời gian ghé qua thăm tôi. Họ càm ràm về sự bất công xã hội. Vào thời tôi, chúng ta say mê với lý tưởng, làm việc quên thân mà chỉ nhận được 1 đồng mỗi tháng. Bây giờ thử nhìn cháu gái tôi xem, nó làm việc trong một công ty nước ngoài và kiếm được ngay mỗi tháng 3-4 ngàn đồng. Liệu có công bằng đối với những người như chúng ta vốn đã làm việc tận tâm tận lực hết sức không? Nếu bạn cứ bị dằn vặt và nhắc đi nhắc lại những điều như thế, thì ngay cả những điều hạnh phúc đến với bạn cũng có thể trở thành đau khổ, một gánh nặng tiềm ẩn đang kéo lê bạn xuống. Vào thời điểm này, bạn bè chính là những người bạn cần để giúp bạn biết chấp nhận cuộc đời, học cách buông bỏ những điều không như ý và những nỗi thất vọng. Một điều mà chúng tôi chú ý qua việc đọc luận ngữ là trong đó thực sự không có nhiều ví dụ chỉ đơn thuần nói về tình bằng hữu, mà việc chọn bạn bao hàm cả việc chọn lựa một cách sống. Loại bạn bè mà chúng ta kết giao trước hết sẽ phụ thuộc vào chính tâm trí và sự tự tu dưỡng của ta, rồi sau đó là vào nhóm bạn bè riêng của ta, dù đó là bạn bè có hại hay có lợi trong cuộc sống. Tóm lại, khi chúng ta tập trung vào chính trái tim và tâm hồn mình và vào những người quanh ta, chúng ta phải lưu tâm đến những mục tiêu mà ta đã đặt ra trong đời. Phần 5. Đạo của chí hướng. Trở thành người tốt nhất mà chúng ta có thể. Có một gia đình tốt, trở thành người có ích cho đất nước mình, mang lại hòa bình cho thế giới. Đây là những việc mà tất cả chúng ta đều nên theo đuổi. Khi Khổng Tử bàn về chí với các học trò của mình, người không có ý nói rằng chí càng cao thì càng tốt, mà điều Ngài thực sự muốn nói là bạn phải kiên định trong mục đích và giữ thái độ kiên trì đối với sự xác tín nội tâm của mình. Dù các mục tiêu của bạn vĩ đại hay nhỏ bé, thì cơ sở để hiện thực hóa chúng vẫn nằm ở việc tìm ra những điều gần gũi nhất với tâm hồn bạn. Việc để tâm hồn bạn dẫn đường quan trọng hơn việc theo đuổi những thành tích bên ngoài. Ngày nay chúng ta hiểu như thế nào về chí? Liệu có xung đột nào giữa các thái độ của Khổng Tử với các mục đích hiện đại của chúng ta không? Khổng Tử nói rằng, một vị nguyên soái thống lĩnh 3 quân, người ta còn bắt được, chứ cái chí khí của một kẻ tầm thường thì chẳng ai đoạt nổi. Trích trong Luận Ngữ chương 9 tiết 24. Câu nói này cho chúng ta biết mục đích của một cá nhân có tầm quan trọng vô cùng, vì chúng xác định sự phát triển và hướng đi của toàn bộ cuộc đời họ. Vì vậy, khi Khổng Tử dạy học, Ngài thường bắt các học trò nói về chí hướng của họ. Trong cuốn Luận Ngữ có một vài đoạn tương đối dài thuật lại cuộc trò chuyện giữa Khổng Tử và các học trò về chủ đề này. Một hôm, chung quanh Khổng Tử là 4 học trò Tử Lộ, Tăng Điểm, Nhiễm Cầu, Công Tây Hoa. Khổng Tử nói với họ hết sức thân tình rằng, tuy ta có hơn tuổi các ngươi, nhưng các ngươi đừng vì ta mà nề. Chí mình thế nào cứ thẳng mà nói. Các ngươi bình thường hay nói, chẳng ai biết đến mà dùng đến mình. Nếu như có người biết mà dùng, thì các ngươi định làm sao? Tử Lộ vốn có tính hấp tấp vội đứng lên thưa. Một nước 1000 cỗ xe ở chẹt vào với nước lớn mà lại thêm có việc binh đao cùng sự đói kém. Giá cho do này được trị nước ấy, thì chỉ độ 3 năm có thể khiến cho dân nước ấy có lòng dũng cảm và biết đạo lý. Có thể chúng ta nhận thấy Tử Lộ là người rất có chí và hẳn sẽ nghĩ rằng một người thầy như Khổng Tử vốn đánh giá rất cao việc cai trị đất nước bằng các nguyên tắc lễ nghĩa và sự tự tu dưỡng sẽ rất lấy làm vừa lòng khi thấy một trong những học trò của Ngài có thể thực hiện được những điều ấy. Nhưng Tử Lộ không ngờ rằng phản ứng của Khổng Tử chỉ là Ngài mỉm cười với Tử Lộ. Ngài cười nhẹ và lạnh nhạt, không đưa ra một phản ứng trực tiếp nào, rồi Ngài quay sang hỏi người học trò thứ hai. Nhiễm Cầu thì sao? Câu trả lời của Nhiễm Cầu khiêm tốn hơn nhiều so với câu trả lời của Tử Lộ. Ông không dám bàn về một nhà nước quá rộng lớn hay quá nhiều vấn đề. Nhiễm Cầu thưa, một nước vuông độ 60-70 dặm hay 50-60 dặm, giá cho cầu này trị nước ấy thì chỉ độ 3 năm có thể khiến cho dân được no đủ, còn đến việc lễ nhạc xin để đợi bậc quân tử. Ông có ý nói rằng trên phương diện vật chất, ông có thể làm giàu cho dân và cho họ tất cả những gì họ cần, nhưng đối với niềm tin vào đất nước cùng việc mang lại sự thịnh vượng bằng lễ, nhạc thì quá sức của ông, tốt nhất là chờ đợi một người quân tử thông tuệ hơn ông. Khi ông nói xong, Khổng Tử cũng không có phản ứng trực tiếp gì. Ngài tiếp tục hỏi đến người học trò thứ ba. Công Tây Hoa thì sao? Công Tây Hoa càng khiêm tốn hơn nữa, ông đáp. Tôi không nói rằng tôi có khả năng, nhưng tôi sẵn sàng học hỏi. Câu này có nghĩa là trước hết ông trình bày thái độ riêng của mình. Tôi không có tuyên bố gì cho riêng mình, nhưng vì thầy hỏi tôi điều ấy nên mọi điều tôi có thể nói là tôi muốn học. Sau đó ông nói rằng, giá đến việc nhà tông miếu như lễ hội đồng, mặc áo huyền đoan, đội mũ chương phủ, thì xích này xin làm một chút tiểu tướng. Ông hoàn toàn không đề cập đến việc cai trị một đất nước hoặc người dân của nước ấy. Chú thích, tiểu tướng là quan phụ giúp việc tế lễ. Tiếp, bạn thấy rằng từng người trong ba học trò của Khổng Tử, người sau đều khiêm tốn hơn người trước, giảm nhẹ hơn người trước, mỗi người đều gần hơn với xuất phát điểm trong cuộc sống riêng của Ngài và xa hơn khỏi những mục tiêu tối hậu của Ngài. Theo cách nói ngày nay, điều quan trọng nhất trong sự phát triển của một con người thường không phải là chí hướng tối hậu của họ cao bao nhiêu, mà là cơ sở mà họ đang có ngay lúc này. Chúng ta thường không thiếu gì những kế hoạch lớn và khát vọng lớn, nhưng chúng ta thiếu một con đường thực tế để dẫn ta từng bước đến những khao khát của mình. Đến lúc này thì chỉ còn một người vẫn chưa nói gì, Khổng Tử lại hỏi, còn điểm thì sao? Tăng Điểm không đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Ngôn ngữ được sử dụng để miêu tả khoảnh khắc sinh động đáng chú ý ấy chỉ bằng ba từ, cổ sắc khi, tức là gãy đàn sắt, mô tả âm thanh của một tiếng nhạc đang hãy còn ngân. Tăng Điểm đang tập trung hoàn toàn vào cây đàn 50 giây mà ông đang đánh, đến khi nghe thầy hỏi, ông từ từ ngưng đàn để tiếng đàn ngân hết âm điệu sau cùng. Sau đó Tăng Điểm thông thả và hòa nhã, bỏ đàn xuống, đứng dậy mà thưa. Vào thời ấy người ta thường ngồi đất và khi người học trò nghe thầy nói hoặc giảng, họ sẽ quỳ xuống, ngồi lên hai gót chân, nhưng họ phải đứng dậy khi trả lời thầy để tỏ lòng tôn kính. Tăng Điểm bỏ đàn sang một bên rồi nhón mình đứng lên và trả lời thầy. Qua một vài từ mô tả ở trên chúng ta có thể thấy rằng Tăng Điểm thuộc vào loại người điềm đạm và tự chủ. Ông không trả lời một cách hấp tấp vội vàng như Tử Lộ, mà thay vào đó ông nói rất khoan thai sau khi đã ngẫm nghĩ thấu đáo. Trước tiên ông khẩn nại ý kiến của Khổng Tử rằng, chí tôi khác hẳn ba anh kia, thầy có cho phép tôi nói không? Khổng Tử nói, có ngại gì, chẳng qua người nào cũng nói chí người ấy cả. Chỉ khi đó Tăng Điểm mới điềm tĩnh nói, vào cuối xuân tiết tháng 3, áo mùa xuân đã may xong, cùng với 5-6 bạn thanh niên, 6-7 cậu thiếu niên rủ nhau đi tắm sông Nghi, hóng gió ở đàn Vũ Vu, rồi ca vịnh với nhau mà về. Đó là chí của tôi vậy. Nghe xong Khổng Tử thở dài mà than rằng, ta cũng thích như Điểm vậy. Tức là chí hướng của riêng Khổng Tử cũng giống như chí hướng của Tăng Điểm, đó là những từ ngữ đánh giá duy nhất mà Khổng Tử nói ra trong suốt cuộc nói chuyện. Sau khi mọi người đều đã nói lên chí hướng của mình, ba học trò kia ra về, riêng Tăng Điểm còn nán lại và hỏi Khổng Tử. Đối với lời của ba anh kia, thầy nghĩ thế nào? Lúc đầu Khổng Tử đã khéo léo tránh câu hỏi khi trả lời rằng, cũng đều cho biết cái chí của mình vậy thôi. Nhưng Tăng Điểm lại hỏi, nhưng tại sao nghe anh Do nói thầy lại cười? Khổng Tử bèn nói, bậc trị quốc cần phải có lễ nhượng, mà trong lời nói của Do chẳng có một điểm lễ nhượng, vậy nên ta mới cười. Điều Khổng Tử muốn nói là nếu bạn muốn cai trị một đất nước bằng các lễ nghi, thì trước hết bạn phải có lòng tốt, tính hòa nhã và một thái độ tôn kính làm xuất phát điểm. Trong khi đó Tử Lộ lại hấp tấp đứng ra trả lời như thế cho thấy thiếu sự tôn trọng lễ. Tăng Điểm lại hỏi, còn anh Cầu chẳng phải nói việc trị nước sao? Sao thầy không cười anh ấy? Khổng Tử nói, một địa phương dẫu vuông vứt 6-70 dặm hay 5-60 dặm, đó chẳng phải là một nước nhỏ, chứ là gì? Ông Tăng Điểm lại hỏi, còn anh Xích chẳng phải nói về việc trị nước hay sao? Sao thầy không cười anh ấy? Khổng Tử nói, việc tế tông và việc hội đồng, đó chẳng phải việc của nước chư hầu, chứ là việc của ai? Trò Xích khiêm nhượng xin dự là tiểu tướng, vậy chứ ai có thể làm đại tướng? Trích trong Luận Ngữ chương 11 tiết 25. Điều Khổng Tử muốn nói là Ngài không cười Tử Lộ vì Tử Lộ thiếu tài năng để cai trị một nước, mà là vì nội dung trong lời nói và sự thiếu khiêm nhượng của Tư Lộ. Vấn đề không phải là diện tích nước được cai trị là lớn hay nhỏ, hoặc nó có phải là một nước hay không, mà là về thái độ của mỗi người học trò. Vì thái độ của Nhiễm Cầu và Công Tây Hoa khiêm tốn, đồng thời họ cũng có năng lực thật sự nên Khổng Tử không cười họ. Khổng Tử không thích những kẻ khoe khoang mà rộng tuếch, như Ngài đã nói. Kẻ nào miệng nói lời hoa mỹ, còn mặt mày thì trao chuốt, hình dạng thì kiểu cách, áo quần thì lòe loẹt, hẳn kẻ ấy kém lòng nhân. Trích trong Luận Ngữ chương 1 tiết 3. Ngài cho rằng người quân tử chân chính phải Nói thì chậm rãi mà làm thì nhanh. Trích Luận Ngữ, chương 4, tiết 23. Vì thế, nhìn bề ngoài, một người quân tử có lẽ không gây nhiều ấn tượng, nhưng tâm hồn của người ấy là hết sức mạnh mẽ, cương quyết và kiên định. Theo một câu châm ngôn xưa, có ba việc không thể lấy lại được. Một mũi tên đã bắn, một lời đã nói và một cơ hội đã bị bỏ qua. Ngôn từ một khi đã được nói ra cũng khó lấy lại như nước chảy khỏi bình. Vì vậy, một người quân tử chân chính luôn làm trước rồi sau mới nói về nó. Khổng Tử nói rằng, hứa nhiều mà làm ít, người quân tử lấy làm hổ thẹn. Trích Luận Ngữ, chương 14, tiết 29. Ngày nay chúng ta vẫn thấy có nhiều kẻ nói nhiều làm ít. Một người quân tử sẽ lấy làm hổ thẹn khi lời nói nhiều hơn hành động của mình. Một người quân tử không nói về những việc họ muốn làm hoặc các mục đích mà họ muốn đạt được. Một người quân tử luôn chờ cho đến khi họ đã làm xong cái gì mà họ định làm trước khi tình cờ nhắc đến nó trong cuộc trò chuyện. Đây là điều được nói đến qua câu, mình muốn dạy người ta điều gì, trước hết mình hãy làm điều đó đi, rồi sau cứ theo đó mà dạy, như vậy mới đáng là quân tử. Trích Luận Ngữ, chương 2, tiết 13. Có một vấn đề nữa ở đây là dù Khổng Tử không bất đồng với chí hướng của Tử Lộ, Nhiễm Cầu và Công Tây Hoa, nhưng tại sao ông chỉ niềm nở khuyến khích một mình Tăng Điểm? Chúng ta có thể thấy được điều gì từ việc Khổng Tử ủng hộ Tăng Điểm? Học giả vĩ đại về Khổng Tử đời Tống là Chu Hi có một lý giải khả tính về cuộc chuyện trò này. Ông nói rằng chí của Tăng Điểm chẳng gì khác hơn là hài lòng với vị trí mà tôi đang ở lúc này, tìm niềm vui trong những công việc hàng ngày. Tôi không có ý định hy sinh bản thân mình vì lợi ích của người khác. Cuộc đời của Tăng Điểm là những hoạt động rất bình thường hàng ngày. Ông không có mong ước lớn lao là hy sinh bản thân mình cho những người khác. Nhưng ông có một nội tâm phong phú. Đối với ông, sự hoàn hảo của tính cách riêng của bản thân ông là một xuất phát điểm cơ bản và chí hướng của ông là nhìn toàn bộ tự nhiên trong đúng vị trí của nó. Điều này có nghĩa là những thành tựu công việc của ông hẳn sẽ ở một mức độ cao hơn ba người kia khi ý hướng của họ vốn chỉ thuần công việc. Đây là điều mà Khổng Tử muốn đề cập khi Ngài nói rằng người quân tử không phải là món đồ khí cụ. Trích Luận Ngữ, chương 2, tiết 12. Một người quân tử chân chính không bao giờ gắn sự thành tựu trong công việc để có một địa vị xã hội tốt hơn. Trái lại, người quân tử phải xem sự tự tu dưỡng như một xuất phát điểm, phải bắt đầu bằng những việc gần gũi nhất trong sự thống nhất trọn vẹn của tâm hồn. Theo quan niệm của Khổng Tử, trách nhiệm xã hội của người quân tử mang dáng vẻ của chủ nghĩa lý tưởng, tức là một trạng thái cao hơn trình độ chuyên môn. Người quân tử không bao giờ bị giới hạn bởi một công việc cụ thể nào. Vì vậy, Ngài nói, người quân tử không phải là món đồ khí cụ. Một khí cụ trong ngữ cảnh này có nghĩa là người nào đó đạt đến trình độ đáng mơ ước, tuân thủ các quy tắc và chỉ làm công việc mà họ được giao phó, ngoài ra không còn gì khác. Chúng ta phải luôn nhớ rằng con người là những sinh vật đặc biệt, các tư tưởng của chúng ta quy định hành động của ta, tức là thái độ của ta quy định tất cả mọi thứ. Những việc mà mỗi người chúng ta làm hàng ngày trong xã hội là tương tự nhau, nhưng mỗi chúng ta đều có sự lý giải khác nhau về chúng. Có lần tôi đọc một cuốn sách của một nhà cải cách tôn giáo ở thế kỷ 15, trong đó ông kể một câu chuyện xảy ra từ khi ông còn nhỏ. Câu chuyện ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời ông. Ông viết rằng, một ngày nọ, ông đi dạo ngang qua một tòa nhà lớn đang xây dưới ánh mặt trời nóng đến rợp cả da. Quanh đó là những người đàn ông đang bưng bê gạch đá, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi. Ông đến bên người đàn ông đầu tiên và hỏi, anh đang làm gì đó? Người đàn ông nói với một thái độ rất gắt gỏng, mày mù à, lao động khổ sai, bê gạch. Ông hỏi câu hỏi ấy với người thứ hai. Thái độ của người này điềm tĩnh hơn người trước. Ông ta xếp những viên gạch thành một cột ngay ngắn, lướt mắt nhìn chúng rồi nói, tôi đang xây một bức tường. Sau đó ông đến hỏi người thứ ba, dường như có một luồng ánh sáng nhẹ nhàng phấn khởi trong mắt người đàn ông này khi ông đặt những viên gạch xuống, ngẩng đầu lên, lau mồ hôi và nói rất hãnh diện. Anh hỏi tôi à, chứ tôi đang xây một công trình vĩ đại, một nhà thờ đấy. Chúng ta có thể thấy rằng cả ba người này đều đang làm một công việc giống nhau, nhưng những lý giải của họ lại hoàn toàn khác nhau. Tôi gọi thái độ của người đàn ông thứ nhất là bi quan. Anh ta xem công việc mình làm chỉ như một thứ gánh nặng trong cuộc đời cực nhọc. Anh ta chỉ biết chăm chăm nhìn vào sự gian khổ của khoảnh khắc này. Dĩ nhiên, khoảnh khắc này là có thực. Thái độ của người đàn ông thứ hai là cái mà tôi gọi là tinh thần chuyên nghiệp. Anh ta biết mình đang xây một bức tường. Bức tường ấy là bộ phận của một sản phẩm hoàn chỉnh và anh ta phải làm hết sức để kiếm tiền. Đó là một bổn phận nghề nghiệp và thái độ của anh ta phụ thuộc nhiều vào trình độ chuyên môn. Đây là trạng thái mà Khổng Tử gọi là một món đồ khí cụ. Anh ta không có bất kỳ thiên hướng nào cao hơn. Tôi gọi thái độ của người đàn ông thứ ba là thái độ lý tưởng chủ nghĩa, bởi vì anh ta biết mọi viên gạch và mỗi giọt mồ hôi mình đang đổ ra sẽ đóng góp vào việc xây dựng nên một chốn thiêng liêng. một nhà thờ. Anh ta thấy mọi đóng góp của mình đều có giá trị và anh đã nhìn thấy kết quả trong công việc gian khổ mình đang làm. Anh làm việc không phải với tư cách của một món đồ khí cụ. Những việc anh ta làm được nối kết với thế giới của chúng ta, với các ước mơ của chúng ta, và như anh ta nói, đó là một thứ hiện hữu với chúng ta, một nhà thờ. Và tại cùng thời điểm ấy, vì anh ta đắm mình trong giấc mơ về một nhà thờ, nên tư tưởng anh ta vượt ra khỏi những thành quả mang tính cá nhân để đạt đến những giá trị tinh thần tuyệt vời hơn nhiều. Vai trò của một người quân tử trong xã hội cũng thế. Điều quan trọng không nằm ở các hành động của một người quân tử mà nằm ở chính các động cơ đằng sau các hành động ấy. Người quân tử là lương tâm của xã hội, nhưng là một người quân tử là điều mà mọi người ai cũng có thể đạt đến được. Giấc mơ ấy, mục tiêu ấy, vừa cao lại vừa khó với tới, nhưng nó đã không vượt khỏi tầm với của chúng ta. Thực tế nó tồn tại ở đây và ngay lúc này trong nội tâm của mọi người chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có những mục tiêu riêng, nhưng trong vòng tuần hoàn và những nhịp điệu vội vã, lặp đi lặp lại không ngừng của công việc, chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và không gian để quan tâm đến thế giới nội tâm của mình. Phần con người mà ta thực hiện trong vai trò xã hội thì có thể thấy được rõ ràng, nhưng chúng ta lại xóa mờ và bóp nghẹt tiếng nói của chính tinh thần mình. Có lần tôi đọc được câu chuyện ngắn về một người đàn ông cảm thấy mình rất bất hạnh trong đời. Ông ta ngờ rằng có lẽ đó là những triệu chứng ban đầu của sự trầm cảm, vì vậy ông ta đi gặp bác sĩ tâm thần. Ông ta nói với bác sĩ rằng, mỗi ngày tôi đều rất sợ cảm giác trở về nhà sau giờ làm việc. Khi tôi làm việc, mọi thứ đều bình thường, nhưng ngay khi về đến nhà, tôi toàn cảm thấy nghi ngờ và lo sợ. Tôi không biết tâm hồn mình đang đi về đâu, tôi không biết phải nên lựa chọn gì nữa. Càng về đêm, cảm giác sợ hãi ấy càng dâng cao và áp lực càng lúc càng mạnh hơn. Suốt đêm, tôi thường không thể chợp mắt được. Nhưng vào sáng hôm sau khi tôi đi làm và bước vào vai trò chuyên môn của mình, các triệu chứng ấy lại biến mất. Nếu điều này tiếp diễn lâu hơn nữa, chắc tôi sẽ phát điên mất. Khi nghe ông ta nói xong, bác sĩ đưa ra một đề nghị. Có một diễn viên hài kịch nổi tiếng trong thành phố. Ông ta diễn xuất sắc lắm. Mọi người xem ông ấy diễn đều phá lên cười và quên hết mọi phiền muộn của mình. Để bắt đầu, tại sao anh không thử đến xem một buổi diễn của ông ấy? Sau đó chúng ta có thể có một buổi nói chuyện nữa để xem liệu nó có giúp ích gì cho anh không. Rồi chúng ta sẽ bàn đến một kế hoạch chữa trị. Khi nghe xong, người đàn ông không nói gì. Một lúc lâu sau, ông ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào vị bác sĩ. Nước mắt lưng tròng, khó khăn cất tiếng. Tôi chính là diễn viên hài ấy đây. Đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng nhưng ý nghĩa của nó là rất thật. Là tình trạng có thể dễ dàng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Hãy nghĩ xem. Khi một người trở nên quen thuộc với một vai trò và đóng vai trò ấy một cách vui vẻ, họ sẽ tin rằng nó là chí hướng của mình và họ có thể rất thành công trong sự nghiệp. Nhưng khi đó, còn bao nhiêu chỗ trống cho những khao khát tinh thần của họ đây? Chúng ta còn bao nhiêu khoảng trống bên ngoài vai trò của ta để chúng ta thực sự biết đến tâm hồn của mình? Đây là gốc rễ của sự hoang mang và mất phương hướng mà nhiều người trải nghiệm khi họ bước ra khỏi các vai trò nghề nghiệp chuyên môn của họ. Có một câu chuyện ngắn thú vị nữa là ngày xưa, có ba chú chuột đồng sống chung với nhau. Khi mùa đông sắp đến, cả ba chú chạy ngược chạy xuôi qua các cánh đồng để tìm thức ăn dự trữ. Chú chuột đồng thứ nhất sục sạo tìm kiếm đồ dự trữ, nó tha đủ mọi loại hạt về hang. Chú chuột đồng thứ hai sục sạo tìm những thứ để giữ ấm, nó tha rất nhiều rơm và hạt mầm có lông tơ về hang. Còn chú chuột đồng thứ ba thì sao? Nó cứ nhởn nhơ rong ruổi qua các cánh đồng, ngắm nhìn bầu trời, rồi nhìn mặt đất và chốc chốc lại nằm xuống nghỉ ngơi. Hai anh bạn làm việc chăm chỉ kia quở mắng chú chuột thứ ba. Mày lười quá, không chịu dự trữ thức ăn cho mùa đông, để xem mày xoay sở thế nào khi mùa đông đến. Nhưng chú chuột đồng thứ ba không giải thích gì cả. Sau đó khi mùa đông đến, cả ba chú chuột đều nằm nấu mình trong cái hang nhỏ hẹp. Chú không thiếu thức ăn và đã có đủ mọi thứ chúng cần để giữ ấm. Nhưng cả ngày chúng lại không có gì để nói với nhau. Dần dần sự buồn chán cũng đến, chúng không biết làm sao để giết thời gian. Lúc này chú chuột thứ ba mới bắt đầu kể chuyện cho hai chú chuột kia nghe. Về việc chú gặp một đứa trẻ ở rìa cánh đồng vào một buổi chiều mùa thu như thế nào, đứa trẻ ấy đang làm gì, về một người đàn ông mà chú thấy ngay bờ ao vào một buổi sáng mùa thu nọ và những việc ông ta làm. Chú kể cho hai chú chuột kia nghe về những cuộc chuyện trò mà chú tham gia, về một bài hát mà chú nghe được từ một chú chim, v.v. Chỉ đến lúc ấy hai người bạn kia